Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, mùng 5 tháng 11, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị bài viết kỷ niệm 150 năm Giáo hội Công giáo Tanzania loan báo tin mừng và những đóng góp của giáo hội vào việc thăng tiến đất nước. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ thuật lại Giấc mơ bác sĩ không biên giới của Giulia Civitelli. Bây giờ, Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Hai chiều kích của tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người thân cận. Trong sự hiệp nhất này chính là đặc điểm của người môn đệ Chúa Giêsu. Kính thưa quý thính giả, dù trời mưa to, nhưng tại quảng trường Thánh Phêrô Chúa Nhật mùng 4 tháng 11, vẫn có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tới tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Al centro del Vangelo di questa domenica c'è il comandamento dell'amore, amore di Dio e amore del prossimo.
Trọng tâm tin mừng Chúa Nhật hôm nay, đó là điều răn của tình yêu, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu, trong các giới răn, điều nào quan trọng nhất? Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn việc tuyên xưng đức tin mà mỗi người Israel khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống, thường bắt đầu với những lời sau: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Bằng cách này, dân Israel gìn giữ đức tin nền tảng của mình trong thực tế với tất cả niềm xác tín. Chỉ có một Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Trong nghĩa này, Ngài gắn bó với chúng ta với một giao ước bất khả phân ly. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài sẽ yêu thương chúng ta mãi mãi. Từ nguồn mạch này dẫn đến chúng ta điều răn kép: yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Với việc chọn hai lời này hướng từ Thiên Chúa đến dân Ngài và đặt chung với nhau, Chúa Giêsu đã dạy một lần cho mãi mãi tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu hướng về tha nhân là một điều không thể tách rời, hơn nữa còn hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù được xếp theo thứ tự, chúng là hai mặt của một mề đai duy nhất. Sống chung với nhau là sức mạnh thực sự của người tín hữu. Yêu mến Thiên Chúa là sống cho Ngài và vì Ngài, cho chính Ngài và cho chính những gì Ngài thi hành. Và Thiên Chúa của chúng ta đã trao ban vô điều kiện, tha thứ không có giới hạn. Đó là mối tương quan thúc đẩy và làm cho lớn lên. Yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là mỗi ngày dành chính sức lực để trở thành cộng tác viên của Ngài trong sự phục vụ vô điều kiện người thân cận, trong việc cố gắng tha thứ không giới hạn và trong việc vuông trồng các mối tương quan hiệp thông huynh đệ. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng:
L'Evangelista Marco non si preoccupa di specificare chi è il prossimo, perché il prossimo è la persona che io incontro nel cammino, nelle mie giornate.
Thánh sử Marco không bận tâm đến việc ai là người thân cận, bởi vì người thân cận là người mà chúng ta gặp mỗi ngày. Đây không phải là chuyện chọn lựa trước người thân cận. Chọn lựa trước người thân cận không phải là Kitô hữu. Nhưng phải có đôi mắt để nhìn thấy người thân cận và có một trái tim để muốn làm điều tốt. Nếu chúng ta luyện tập nhìn với cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta có thể lắng nghe và ở bên cạnh những ai cần sự trợ giúp. Các nhu cầu của người thân cận đòi hỏi câu trả lời thiết thực, nhưng trước hết họ yêu cầu sự chia sẻ. Với một hình ảnh, chúng ta có thể nói rằng người đang đói không chỉ cần một tô súp, nhưng còn cần một nụ cười, cần được lắng nghe và cần lời cầu nguyện. Tất cả cùng thực hiện với nhau. Tin mừng hôm nay không chỉ mời gọi tất cả chúng ta hướng đến tình trạng đói nghèo khẩn cấp của những người anh em đói nghèo nhất, nhưng trước hết cần chú ý đến nhu cầu của sự gần gũi huynh đệ, của ý nghĩa cuộc sống và của sự dịu dàng. Điều này chất vấn các cộng đoàn Kitô hữu chúng ta, đó là tránh nguy cơ trở thành những cộng đoàn mà sống với nhiều sáng kiến nhưng chỉ có vài mối tương quan, các trạm dịch vụ, nhưng ít sự đồng hành, trong ý nghĩa trọn vẹn và Kitô giáo của từ ngữ này. Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu Ngài đã tạo dựng chúng ta và để chúng ta có thể yêu người khác, ở lại hiệp nhất với Ngài. Sẽ là ảo tưởng nếu chúng ta yêu tha nhân nhưng lại không yêu mến Thiên Chúa. Và cũng vậy sẽ là ảo tưởng nếu yêu tha nhân mà không yêu mến Thiên Chúa. Hai chiều kích của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân trong sự hiệp nhất này chính là đặc điểm của người môn đệ Chúa Giêsu. Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận và làm chứng trong cuộc sống mỗi ngày sự giảng dạy chiếu sáng này.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mii secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi fili tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eunda in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Esos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về vụ tấn công khủng bố nhắm vào một đoàn các tín hữu chính thống cốt Ai Cập hành hương hôm 2 tháng 11. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, các tín hữu hành hương bị giết chỉ vì họ là Kitô hữu. Ngài cầu xin Đức Maria an ủi các gia đình và các cộng đoàn. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng đọc kinh kính mừng để cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc phong chân phước tại đền thờ Thánh Gioan Laterano cho mẹ Claudia Magnoni, sáng lập dòng nữ tu tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài nói người nữ tu này từ bỏ hoàn toàn cho ý muốn của Thiên Chúa, nhiệt thành trong việc bác ái, kiên nhẫn trong nghịch cảnh và anh hùng trong việc tha thứ. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chứng nhân tin mừng sáng ngời của vị chân thước này, và chúng ta noi gương mẫu gương về lòng nhân từ và thương xót của vị nữ tu. Sau đó Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng vỗ tay chúc mừng vị chân phước mới. Đức Thánh Cha cũng chào tất cả mọi người, các tín hữu hành hương, đặc biệt các sinh viên đến từ Vienna, các bạn trẻ của Hiệp hội Opera Girojo Labira, các bạn trẻ của các gia đình London, các tín hữu Milano, Betosino, Civitanova, Marche, của giáo phận Ozieri, các em vừa lãnh nhận bí tích thêm sức của Longare và Modena. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chủ nhật tốt lành và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết Kỷ niệm 150 năm Giáo hội Công giáo Tanzania loan báo tin mừng và những đóng góp của giáo hội vào việc thăng tiến đất nước.
Kính thưa quý thính giả, hôm 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y John Niue, Tổng giám mục giáo phận Nairobi của Kenya, làm đặc sứ của Ngài, đến tham dự lễ kỷ niệm 150 năm Giáo hội Công giáo Tanzania loan báo tin mừng, được tổ chức tại Dar es Salaam trong những ngày này, từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 11. Cha Faustin Kamugisha, điều phối viên dịp kỷ niệm này và cũng là tác giả của cuốn sách 150 năm loan báo tin mừng của Tanzania, niềm vui tin mừng, chia sẻ: chúng tôi cử hành lễ kỷ niệm này để cảm tạ Thiên Chúa và để hiểu giáo hội xuất phát từ đâu, hiện nay chúng tôi đang ở đâu và đang đi về đâu. Chúng tôi hãnh diện và biết ơn Thiên Chúa bởi vì sự hiện diện của giáo hội đã đóng góp thêm những giá trị cho xã hội Tanzania khi loan báo tin mừng và thánh hóa dân Chúa qua các bí tích và khi cống hiến những dịch vụ xã hội khác nhau. Cha Kamugisa còn nhấn mạnh rằng chính giáo hội công giáo đã thành lập trường học đầu tiên tại quốc gia này. Cha cho biết, ngoài việc có những trường học tốt nhất tại Tanzania, chính giáo hội là tổ chức đầu tiên xây dựng một ngôi trường tại Tanzania. Như phần lớn các nước ở châu Phi, giáo hội công giáo Tanzania có số tín hữu đông đáng kể, khoảng 30% dân số xưng mình là công giáo. Đây là giáo hội Kitô lớn nhất ở nước này. Lịch sử truyền giáo của Tanzania ghi nhận hai làn sóng loan báo tin mừng. Lần đầu tiên là vào thế kỷ 15, khi các thừa sai dòng Augustino người Bồ Đào Nha mang tin mừng đến nước này cùng với nhà thám hiểm Vasco da Gama. Họ đến Zanzibar vào năm 1499. Nhưng sau đó, do sự chống đối của Hồi giáo Ả Rập, các thừa sai dòng Augustino đã kết thúc sứ vụ truyền giáo vào cuối những năm 1600. Lần thứ hai vào thế kỷ 19, vào giữa những năm 1860 đến 1870, các nhà truyền giáo đầu tiên đến Tanzania bắt đầu từ bờ biển Ấn Độ Dương và cực nam của hồ Victoria, dần dần lan rộng vào đất liền. Nhiều dòng truyền giáo đến châu Phi và đặt nền móng ở Tanzania, trong đó có các linh mục dòng Chúa Thánh Thần, các thừa sai châu Phi thường được gọi là các cha dòng trắng và hội thừa sai Phi Châu.
Việc bản địa hóa hàng giáo sĩ phát triển mạnh sau Thế chiến thứ hai. Vào năm 1961, Tanzania có Hồng Y đầu tiên người châu Phi, đó là Đức Hồng Y Laurian Kubambwa. Nhưng tín hữu công giáo Tanzania nổi tiếng nhất lại là một chính trị gia, ông Baba Julius Mwalimu Nyerere, cha đẻ của nước này và là tổng thống đầu tiên sau khi Tanzania được độc lập. Là một tín hữu thường xuyên tham dự thánh lễ và tư tưởng được định hình mạnh mẽ bởi học thuyết về xã hội của công giáo, ông Nyerere nổi tiếng về lòng sùng đạo cũng như sự dấn thân loại bỏ thứ tôn giáo bị chính trị hóa trong đời sống công cộng của Tanzania. Nhiều người đã ghi nhận ông có công trong việc thành lập một quốc gia kết hợp từ vô số các nhóm sắc tộc của Tanzania, và Tanzania là một mô hình hòa bình chính trị và ổn định xã hội ở châu Phi thời hậu thuộc địa. Tanzania được thành lập vào năm 1964 từ sự kết hợp giữa Tanganyika, vốn là thuộc địa của Đức cho đến những năm 1916, và rồi lãnh thổ được điều hành bởi Anh cho đến năm 1961, và từ quần đảo Zanzibar do Anh bảo hộ. Hiện nay, giáo hội công giáo Tanzania có 9 triệu tín hữu, chiếm 1/4 dân số. Trên toàn quốc có 34 giáo phận, chia thành 6 giáo tỉnh. Tâm điểm của đời sống công giáo ở địa phương nằm ở các cộng đồng Kitô nhỏ, gọi là Junuia. thường gặp nhau mỗi tuần tại các nhà của các tín hữu Công giáo. Vào những năm 1960, Junmuia bắt đầu tại giáo phận Musoma ở miền Bắc Tanzania. Đến nay, khắp miền Đông Phi có gần 90.000 cộng đoàn như thế. Các cộng đoàn Kitô nhỏ này giúp biến đổi giáo hội Tanzania thành một giáo hội với các điểm truyền giáo, thành một giáo hội có gốc rễ, có thể tiếp cận cụ thể và có sự tham gia tích cực của giáo dân hơn. Như phần lớn ở châu Phi, giáo hội Công giáo là nhân tố chính yếu trong các hoạt động giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác.
Hoạt động giáo dục trong thời gian Tanganyika là thuộc địa của Đức từ năm 1885 đến 1916, các thừa sai đã bắt đầu xây dựng các trường tiểu học và dạy các trẻ em đọc viết, làm toán, đồng thời cũng giáo dục tôn giáo cho các em. Bagamoyo là một trong những giáo điểm đầu tiên thành lập trường học và sau đó nhiều giáo điểm khác trong vùng bờ biển cũng như vùng Zanzibar cũng thành lập các trường học. Tại Bagamoyo, các thừa sai đã giúp cho các nô lệ được trả tự do, được học hành giáo dục. Sau đó, các thừa sai cũng đã thành lập các trường trong nội địa của Tanganyika. Cho đến năm 1900, các trường Công giáo đã có 7.500 học sinh. Đến năm 1911, số học sinh lên đến hơn 86.000 và chỉ 2 năm sau, năm 1913, số học sinh tăng lên gần 115.000. Khi Tanzania kỷ niệm 150 năm loan báo tin mừng, giáo hội cũng kỷ niệm các cơ sở giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Tanzania. Hầu như mỗi giáo xứ tại 34 giáo phận đều có trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường trung học, bao gồm cả các tiểu chủng viện. Có tới 235 trường trung học với trên 120.000 học sinh được điều hành bởi Hội đồng Giám mục Tanzania. Bên cạnh các trường phổ thông, giáo hội cũng sở hữu 75 trung tâm dạy nghề có đăng ký, cung cấp kỹ năng kỹ thuật cho giới trẻ và 4 trường đại học Công giáo là Đại học Thánh Augustine Tanzania, Đại học Công giáo Y tế và Khoa học, Đại học Công giáo Ruaha và Đại học Công giáo Mvange.
Hoạt động y tế. Các bệnh viện, dưỡng đường và trụ sở y tế Công giáo hiện diện khắp các thành phố ở Tanzania và ngay cả những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Giáo hội nắm giữ vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh SIDA. Tanzania bị tấn công bởi dịch SIDA vào những năm 1990 và hiện nay khoảng 5% dân số bị nhiễm virus HIV. Các tổ chức Công giáo như Tổ chức Hoạt động Mục vụ và Phục vụ Người dân nhiễm HIV ở Tổng giáo phận Dar es Salaam và Nhà chăm sóc Shalom ở Mwanza cung cấp các thử nghiệm, điều trị, tư vấn và hỗ trợ cho hàng ngàn người dân Tanzania mỗi năm. Các nữ tu Công giáo dấn thân hoạt động trong các hoạt động y tế, đặc biệt là chuyên lo về sản phụ và trẻ em, và họ có vai trò quan trọng trong việc chống lại bệnh sốt rét. Nhiều dòng nữ khác nhau đã gửi các nữ tu truyền giáo đến Tanzania hoạt động trong ngành y tế, đặc biệt là các nữ tu đến từ Ireland, Ý và Canada. Từ năm 1954, các nữ tu người Salvador bắt đầu đào tạo các y tá trong bệnh viện Landa. Vào năm 1953, cho phép giáo hội tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Đến năm 1961, giáo hội Công giáo đã có 23 bệnh viện đa khoa và 8 trung tâm y tế. Hiện tại, giáo hội Công giáo Tanzania điều hành tổng số 55 bệnh viện, 94 trung tâm y tế và 338 trạm xá.
Các nữ tu Tanzania. Các nữ tu góp phần quan trọng vào việc truyền giáo và phát triển xã hội ở Tanzania. Khi mà các nhà truyền giáo nam trở nên cao tuổi hơn, các nữ tu cộng tác vào các hoạt động để duy trì hiệu quả. Tại miền nam Tanzania, các nữ tu dòng thánh Yuse Chamberi đã thành lập và điều hành một trại gà, nhà trẻ và trường tiểu học tại giáo xứ Công giáo Masalaba Muku để tự cung cấp cho cộng đoàn bé nhỏ và tiếp tục hoạt động. Tự lực cánh sinh là một vấn đề mà nhiều hoạt động truyền giáo gặp phải. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến cho số các ân nhân đóng góp cho hoạt động truyền giáo giảm sút. Theo số liệu thống kê mới đây, số ân nhân người Ý giảm từ hơn 9 triệu xuống còn 6 triệu trong vòng 12 năm vừa qua. Bên cạnh sự giảm sút về tài lực, nhân lực cũng giảm sút, trong đó có sự gia tăng tuổi tác của các nhà truyền giáo. Hiện tại số thừa sai người Ý là khoảng 10.000, bao gồm các tu sĩ nam nữ và giáo dân rải rác khắp các châu lục. Số thừa sai đã giảm đi một nửa trong vòng gần 30 năm. Vào năm 1991, có khoảng 20.000 thừa sai người Ý. Một điểm đáng lo ngại là theo cuộc khảo sát của tạp chí Popoli e Missioni của Hội Truyền giáo Ý, độ tuổi trung bình của các thừa sai Ý là 63. Điều này đặt vấn đề về nhân lực để tiếp tục sứ mệnh truyền giáo và cho thấy sự cần thiết của việc tự lực cánh sinh để bảo đảm một tương lai phục vụ mà đến lúc nào đó những người dân địa phương chính là nòng cốt. Nhà trẻ và trường tiểu học ở Masalapa Maku được các tu sĩ dòng Biển Đức thành lập năm 1965 và sau đó chuyển sang cho các nữ tu dòng Thánh Giuse. Vì khủng hoảng kinh tế, số tiền tài trợ giảm đi nên vào năm 2016, các nữ tu quyết định nuôi gà, nuôi heo và trồng trọt, vừa để bảo đảm sinh hoạt cho cộng đoàn, vừa để giúp đỡ cho các trẻ em nghèo, vì cha mẹ các em chỉ có thể đóng góp một phần nhỏ.
Các thừa sai giúp giáo dục giới trẻ. Từ đau khổ đến tốt nghiệp, đó là trường hợp của Upendo, một thiếu nữ ở Songea, Tanzania. Một trong những câu chuyện của tinh thần quyết tâm, liên đới và cứu trợ xã hội nhờ sự dấn thân của các thừa sai. Các nữ tu dòng Thánh Giuse ở Chambéry, một hội dòng nữ bé nhỏ từ nhiều năm nay hoạt động ở Đông Phi. Cuộc đời của Upendo như một giấc mơ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Upendo được dì của mình nhận nuôi. Còn một người dì khác thì đảm nhận hai em gái nhỏ hơn của Upendo. Tại châu Phi, các liên hệ gia đình vẫn còn chặt chẽ và bền vững, và họ có thể chăm sóc cho các em bé mồ côi. Tuy nhiên, sự tương trợ của gia đình cũng có giới hạn. Khả năng kinh tế ít ỏi của những người họ hàng không thể đảm bảo cho Upendo tiếp tục theo đuổi việc học. Thật may là cô gái đã gặp được các nữ tu dòng Thánh Giuse và họ đã nhận cô vào nhà trọ Thánh Giuse. Các sơ chi trả tiền trọ cho Upendo nhờ số tiền trợ giúp từ Ý. Và như thế, từ năm 2009 đến năm 2012, Upendo theo học trường trung học. Cô gái này đã chứng tỏ được khả năng của mình cũng như một sự cương quyết ngoại thường. Năm 2015, cô đăng ký vào Đại học Kampala ở Tanzania để học y khoa và giải phẫu và được chấp nhận.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu và Trần Đỉnh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, phụng vụ của giáo hội nổi bật với lễ kính chung các thánh mùng 1 tháng 11. Đây là lễ nghỉ tại Vatican cũng như lễ các linh hồn ngày mùng 2 tháng 11. Trưa thứ năm vừa qua, mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin dưới trời mưa với khoảng 1.500 tín hữu và khách hành hương. Và trong bài huấn dụ ngắn, Ngài mời gọi mọi người hãy nên thánh bằng cách sống các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta hát kinh Thánh, Thánh, Thánh trong Thánh lễ, chúng ta không chỉ nghĩ đến các Thánh, nhưng chúng ta cũng hãy làm điều mà các vị đã làm. Lúc ấy, trong Thánh lễ, chúng ta kết hiệp với các Thánh hơn bao giờ hết. Và chúng ta kết hiệp với các Thánh không những các vị nổi tiếng, có tên trong lịch, nhưng cả những vị Thánh ở cửa bên cạnh, những người thân và người chúng ta quen biết. Và giờ đây, họ thuộc đoàn ngũ rất đông đảo các Thánh. Hôm nay chính là đại lễ gia đình, các thánh gần gũi chúng ta. Đúng hơn, họ là anh chị em chân thực nhất của chúng ta. Các thánh mời gọi chúng ta tiến bước trên con đường hạnh phúc như được tin mừng hôm nay chỉ dẫn. Tin mừng rất đẹp và được biết đến. Phúc cho người có tinh thần thanh bần. Phúc cho người hiền lành. Phúc cho người có tâm hồn thanh khiết. Tin mừng dạy ngược lại với quan niệm của người đời. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngày hôm nay, các thánh, những anh chị em của chúng ta hãy tái nghe bài tin mừng thật đẹp này và mang ra thực hành, tiến bước trên con đường các mối phúc. Đây không phải là làm những việc ngoại thường, nhưng là hàng ngày đi theo con đường này dẫn chúng ta lên trời cao, trong gia đình hay ở nhà. Ngày hôm nay, chúng ta thấy trước tương lai của chúng ta và vui mừng vì mục đích chúng ta sinh ra. Chúng ta sinh ra để không bao giờ chết nữa, để được hạnh phúc cùng Thiên Chúa. Chúa khích lệ chúng ta và Ngài nói với những người đi theo các đường mối phúc thật. Các con hãy vui mừng và hân hoan vì phần thưởng của các con thật lớn lao trên trời.
Một tin được dư luận Kitô thế giới chú ý nhiều trong tuần qua là sáng ngày 31 tháng 10, tòa án tối cao tại Pakistan đã tuyên bố tha bổng cho bà Asia Bibi bị kết án tử hình cách đây 8 năm vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Tòa truyền trả tự do tức khắc cho bà. Bà Asia Bibi là một tín hữu Công giáo, bị cảnh sát ở làng Itan Valley, tỉnh Punjab, bắt năm 2009, sau khi một số phụ nữ tố cáo là đã phạm thượng chống ngôn sứ Mahomet trong một cuộc tranh luận. Các phụ nữ nông dân khác, giống như bà Bibi, đã thúc giục bà và hai con gái hãy từ bỏ Kitô giáo để theo Hồi giáo. Bà Bibi trả lời và giải thích Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá vì tội lỗi nhân loại, và bà hỏi các phụ nữ khác xem ngôn sứ Mohammed đã làm gì cho họ. Các phụ nữ khác đã đánh đập bà Bibi và hai con gái và cáo buộc họ về tội phạm thượng. Cảnh sát đã cứu bà khỏi cái chết dữ dằn, nhưng sau một năm bị cầm tù, bà Asia Bibi đã bị kết án tử hình năm 2010. Thống đốc bang Punjab, ông Salman Taseer, một người Hồi giáo, bị giết năm 2011 vì đã cổ võ trả tự do cho bà Bibi. Vài tháng sau, ông Shabat Hati, một tín hữu Công giáo, bộ trưởng bộ thiểu số, cũng bị giết. Trong phiên tòa sáng thứ Tư vừa qua, 31 tháng 10, ba thẩm phán của tòa án tối cao Pakistan, sau khi đọc phán quyết dài 56 trang, đã truyền trả tự do cho bà Bibi. Những người bên vực nhân quyền và cộng đồng Kitô tại Pakistan chào mừng phán quyết của tòa án tối cao và chính phủ ở Islamabad bị đặt trong tình trạng báo động tối đa. 300 cảnh sát viên được bố trí để bảo vệ tòa án tối cao và các đơn vị quân đội được bố trí tại nhiều nơi để bảo vệ các cơ sở của chính phủ. Trong khi đó, Khadim Hussain Rivi, lãnh đạo đảng Hồi giáo Tehreek-e-Lapat, Pakistan, đang tổ chức các cuộc biểu tình toàn quốc chống lại phán quyết tha bổng cho bà Asia Bibi. Các lực lượng an ninh cũng tăng cường việc bảo vệ các nơi thờ phượng chính của các Kitô hữu Kitô, như các nhà thờ chính tòa. Nhiều trường học Kitô đã báo cho các phụ huynh đến trường dẫn con cái họ về nhà. Ông Joseph Nadim, người đã giúp đỡ gia đình bà Asia Bibi trong 9 năm qua trung gian của Tổ chức Giáo dục Phục Hưng ở Lahore, đã tuyên bố với trang mạng Vatican Insider ở Roma rằng: "Chúng tôi rất vui mừng Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của bà Asia và của tất cả những người gần gũi bà. Hôm nay là ngày thật đẹp, chúng tôi sẽ nhớ suốt đời. Công lý đã chiến thắng và một người vô tội đã được trả tự do."
Đứng trước nhiều vụ biểu tình đập phá của những thành phần Hồi giáo cực đoan, thậm chí có những người lên tiếng kêu gọi lật đổ chính phủ Pakistan và giết chết các thẩm phán đã tha bổng bà Asia Bibi, Thủ tướng Imran Khan đã lên tiếng trên đài truyền hình kêu gọi quốc dân đừng ủng hộ những nhóm Hồi giáo cực đoan. Luật chống phạm thượng Hồi giáo tại Pakistan là một đạo luật bất công được công bố cách đây gần 50 năm và có nhiều thiếu sót. Luật này thường bị những người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Trong gần 50 năm qua, các giáo hội Kitô Pakistan và các tổ chức nhân quyền rất nhiều lần kêu gọi bác bỏ hoặc tu chính đạo luật chống phạm thượng tại Pakistan, nhưng nhà cầm quyền nước này đều không dám hoặc không thành công vì sự chống đối của quá nhiều thành phần Hồi giáo cực đoan. Thậm chí Đức cha John Joseph, giám mục giáo phận Faisalabad, đã tự sát ngày 6 tháng 5 năm 1998 trước tòa án, với hy vọng gây một chấn động trong dư luận để kết thúc dư luận thế giới, tạo sức ép đòi nhà nước Pakistan thay đổi luật chống phạm thượng, nhưng ngài không thành công. Nhiều tín hữu Công giáo tại Pakistan tôn kính ngài vì đã hy sinh cho chính nghĩa. Hồi tháng 2 năm nay, tại Vatican, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến Islam, con gái và Asia Bibi và chồng bà là ông Ashi đến Roma nhờ sự giúp đỡ của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Cùng được tiếp kiến trong dịp này có cô Rebecca, một thiếu nữ công giáo Nigeria, nạn nhân của nhóm khủng bố Boko Haram.
Tuần qua, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ của tổ chức Scolas Occorrentes ở Buenos Aires, Argentina, hôm 29 tháng 10, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ họ luôn nhớ đến căn cội, nguyên quán và căn tính của mình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mỗi căn tính có một lịch sử, và vì nó có một lịch sử, nên nó cũng có căn cội. Căn tính của tôi đến từ một gia đình, một đất nước, một cộng đoàn. Các bạn không thể nói về căn tính mà không nói mình thuộc về đâu, xuất xứ thế nào. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nguy hiểm thường xảy ra ngày nay là khi căn tính quên đi lịch sử của mình, không cởi mở với sự khác biệt trong cuộc sống chung hiện nay. Nhìn tha nhân với nỗi sợ hãi, coi họ như kẻ thù, và thế là chiến tranh bắt đầu. Vì lý do đó, để căn tính không trở nên bạo lực, độc đoán, phủ nhận sự khác biệt, thì luôn luôn cần sự gặp gỡ với tha nhân, cần đối thoại, cần tăng trưởng trong mỗi cuộc gặp gỡ, cần nhớ mình thuộc về đâu, đâu là căn cội của mình. Scolas Occorrentes là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, một liên mạng các trường học, nhằm liên kết các trường học trên thế giới và cộng tác với các cộng đồng giáo dục. Được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nâng đỡ. Tổ chức này bắt nguồn từ năm 2001 tại giáo phận Buenos Aires của Đức Thánh Cha Francisco. Và nay có trụ sở trung ương này tại khu vực San Calixto thuộc lãnh thổ quốc gia thành Vatican. Ngoài trụ sở này, ngày 12 tháng 5 năm nay, qua video viễn liên, Đức Thánh Cha đã khánh thành ba trụ sở mới tại Argentina, Mozambique và Colombia.
Hôm 31 tháng 10, Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali và cầu mong các tín hữu Kitô và Ấn giáo cộng tác với nhau trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali và lễ ánh sáng, mừng sự chiến thắng của sự thật trên dối trá, sự sống trên sự chết và sự thiện trên sự ác. Lễ này được cử hành trong 3 ngày và năm nay bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp, Đức cha Miguel Angel Gisot, người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, cầu mong dịp mừng lễ Diwali củng cố tinh thần huynh đệ và thân hữu giữa các tín hữu Ấn giáo, mang lại hòa bình và vui tươi trong các gia đình và cộng đoàn. Ngài cũng nhắc đến tình trạng những thành phần dễ bị tổn thương trong các xã hội chúng ta phải chịu bao nhiêu thử thách hàng ngày. Người nghèo, bệnh nhân, người già, người tàn tật, người túng quẫn, người bị bỏ rơi, những người di dân và người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người bị loại trừ về phương diện xã hội, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, các nạn nhân bị lạm dụng và bạo lực, nhất là các phụ nữ và trẻ em. Đức cha Gisot viết, nghĩa vụ luân lý chăm sóc những người dễ bị tổn thương phát xuất từ niềm tin chung. Theo đó, tất cả chúng ta đều là những thụ tạo của Thiên Chúa, và vì thế, chúng ta là anh chị em với nhau, bình đẳng trong phẩm giá và có trách nhiệm đối với nhau. Nhưng nghĩa vụ ấy cũng phát sinh từ kinh nghiệm về sự dễ bị tổn thương của chính chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta tìm kiếm người giúp đỡ chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại giấc mơ Bác sĩ không biên giới của Julia Civitelli.
Cách bất ngờ, những chứng từ của người trẻ được nhà xuất bản Fontana di Siloe vừa phát hành năm nay có kể lại câu chuyện cuộc đời của bác sĩ Julia Civitelli, một bác sĩ trẻ sinh năm 1985 tại Roma. Chị đã gia nhập tu hội đời các nữ thừa sai Scalabrini thuộc gia đình dòng Scalabrini, chuyên sống và hoạt động trong thế giới người di dân. Sau đây là câu chuyện cuộc đời của bác sĩ Julia. dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống đức tin, trong thời gian học đại học, tôi đã lìa xa giáo hội bởi vì tôi không thể chấp nhận cuộc sống của các Kitô hữu mà như Đức Thánh Cha Francisco định nghĩa, những Kitô hữu ngồi ghế bành, nghĩa là an nhiên tự tại, hay thứ đồ cổ trong bảo tàng viện, nghĩa là chỉ để ngắm và hồi tưởng. Nỗi thao thức mà tôi cảm thấy đã thúc đẩy tôi tham gia vào một khóa học về những đề tài cộng tác vào việc phát triển và nhân quyền do Tổ chức Tình nguyện Quốc tế cho sự phát triển, một tổ chức phi chính phủ liên kết với gia đình dòng Salesian Don Bosco tổ chức. Tôi xúc động với ý tưởng về một thế giới tốt hơn và cuộc gặp gỡ ở đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi tôi tham dự lần thứ nhất, thật sự là tôi không biết rằng những buổi chiều đó đã bắt đầu một hành trình đức tin, lắng nghe lời Chúa, suy tư và áp dụng vào cuộc sống theo một cách thức mới đã mở mắt tôi về tình yêu vô biên và nhân không mà Chúa Cha dành cho mỗi người chúng ta. Tôi nhớ rằng tôi bị đánh động đặc biệt bởi lời giải thích về từ thương xót, từ ngữ nói về sự thắt ruột của người mẹ khi ôm đứa con của mình. Thiên Chúa yêu chúng ta như thế. Tôi đã khám phá ra rằng trong tin mừng có điều mà tim tôi khao khát mãnh liệt. Tôi mua một cuốn kinh thánh để có một cuốn riêng của mình, và khi tôi càng biết về nó, thì sự kinh ngạc của tôi về Thiên Chúa cũng gia tăng. Đó không phải là một ý niệm xa vời, nhưng là một con người, Giê-xu Nazareth, đã đến thế gian trong một thời điểm lịch sử cụ thể để giúp chúng ta biết gương mặt thật của Chúa Cha. Vì thế, vì yêu chúng ta cho đến cùng và để cứu độ toàn thể nhân loại, Người đã không dừng bước ngay cả trước viễn cảnh của một cái chết theo cách thế tồi tệ. Một Thiên Chúa chết trên thập giá, một điều ngu ngốc. Tôi ngày càng thêm yêu sự ngu ngốc này, và sự ngu ngốc này đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục và tìm kiếm con đường cụ thể để dấn thân vì những người bị ở bên lề xã hội. Trong thời gian đó, tôi có cơ hội đi sang Ethiopia một tháng để chia sẻ cuộc sống trong một bệnh viện do tổ chức phi chính phủ của Ý, các bác sĩ với châu Phi điều hành. Ở đó, tôi nhìn thấy một cơ sở y tế với ít ỏi nguồn lực, nơi trẻ em cũng như người lớn chết vì thiếu dinh dưỡng, viêm phổi, viêm dạ dày. Kinh nghiệm đó vừa đau đớn, nhưng cũng đầy cơ hội, cũng như trong cầu nguyện tôi hỏi Chúa, tại sao Chúa tốt với con? Tôi đã nhận ra rằng tất cả những món quà tôi đang nhận được, trên tất cả là khám phá ra đức tin, đều mang theo trách nhiệm to lớn. Sau khi tốt nghiệp y khoa, tôi đã quyết định tiếp tục học chuyên ngành về vệ sinh và y tế dự phòng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công bằng xã hội và bình đẳng. Tôi quan tâm đến việc tìm kiếm nguyên nhân thực sự của sự bất bình đẳng mà tôi có thể nhìn thấy, sờ mó, cảm thấy và hiểu rằng cần giải quyết vấn đề được gọi là những yếu tố xã hội quyết định của sức khỏe. Ở Roma, tôi tiếp tục làm tình nguyện viên tại phòng khám đa khoa dành cho người nhập cư của cơ quan bác ái của giáo phận Roma. Ở đó, tôi có dịp gặp những người gặp hoàn cảnh bất hạnh. Mỗi cuộc gặp gỡ mở ra một cánh cửa nhìn ra thế giới. Do đó, đây là thời gian mà nhiều dự án mới và lý thú bắt đầu, dù trong lòng tôi vẫn còn một sự không hài lòng thật lớn. Tôi bắt đầu nhận thức rằng trái tim của tôi thật sự, như Thánh Augustino đã lưu ý, không có bình an cho đến khi an nghỉ trong Chúa. Chỉ có Chúa có thể làm nguôi ngoai khát mong của tôi. Tôi bắt đầu tham dự thánh lễ mỗi ngày. Việc bắt đầu một hành trình mà trong đó tôi có thể đào sâu về các đề tài tôi có trong lòng, cũng như giải quyết nguyên nhân của những người bị gạt ra bên ngoài lề xã hội, là không đủ đối với tôi. Việc tôi ở đó với khả năng chuyên môn là không đủ đối với tôi. Tôi tiếp tục tự hỏi đâu là kế hoạch sống của tôi, và những câu trả lời tôi tìm thấy đã mở ra con đường cho những câu hỏi mới, giúp cho cuộc tìm kiếm của tôi luôn sống động. Vào mùa hè đầu tiên của năm chuyên ngành, tôi đã tham gia những ngày cuối của trại hè do Cộng đoàn các nữ tu Thừa Sai Scalabrini ở Solothurn, Thụy Sĩ tổ chức. Trong những ngày đó, tôi đã có thể trải nghiệm một cuộc gặp gỡ bình đẳng khi cùng nhau đào sâu món quà của đức tin và khám phá theo một cách mới trong sự đơn giản và cụ thể của cuộc sống hàng ngày, chiều kích công giáo của đức tin Kitô giáo. Tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi tầm nhìn tiên tri của đức cha Scalabrini, tông đồ của người di cư, người đã truyền cảm hứng cho gia đình dòng Scalabrini. Chính ở nơi đó, Thiên Chúa đấng luôn đi trước chúng ta đã đến với tôi với một sự ngạc nhiên lớn lao, đấng đã khiến tôi mất ngủ từ đêm đầu tiên sau khi tôi đến đó. Cho đến lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rõ về con đường tận hiến. Có lẽ, đặc biệt là ngày nay, nó được xem như một lựa chọn của thời đại nào khác, và thường thì nhiều bạn trẻ thậm chí còn không nghĩ đến nó. Chỉ nghĩ đến từ lời mời gọi hoặc ơn gọi, tôi nói thầm trong lòng, không, không, chờ một chút, đây không phải là dự án của con. Trong những ngày đó, tôi biết đến những nữ tu truyền giáo và đời sống dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa của họ. Tôi càng bị cuốn hút bởi khả năng dâng mình trong tu hội đời. Tôi cảm thấy rằng, giống như mẹ Maria, tôi cũng phải tín thác. Một ít ngày sau đó, tôi đã nói lời xin vâng của tôi, và kinh nghiệm tôi có là niềm vui từ từ bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi. Đó là một câu trả lời có, mà tôi đã nói ngay cả khi trong lòng tôi mọi thứ còn chưa rõ ràng, và trên tất cả tôi vẫn tiếp tục hỏi Chúa. Nhưng tại sao là lúc này, ngay lúc này, nhiều dự án tốt đẹp đang bắt đầu? Tôi bắt đầu nhận ra rằng Thiên Chúa không áp đặt, nhưng là đề nghị, và để chúng ta tự do đi theo lời mời của Người. Chính Người đã không ngần ngại ban con của mình cho chúng ta, và khi chúng ta đặt nó lên hàng đầu, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2015, tôi cùng với Rosa, một bạn trẻ Ba Lan, khấn hứa khiết tịnh, thanh bần và vâng phục trong tu hội đời thừa sai Scalabrini.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.